Xin mến chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi Truyện Studio. Trước khi nghe chuyện, kính mong tất cả quý vị hãy bỏ một chút thời gian ấn like, subscribe kênh YouTube và để lại comment của tất cả quý vị sau khi nghe chuyện. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện.
Sáng sớm ngày thứ hai, khoảng đất nằm phía đông của Ô Sơn Trấn vẫn như thường lệ là nơi tập trung của một đám hải tử. Lúc này, Hỷ Nhi Mạn, ba vị giáo quan vẫn còn chưa tới. Bọn nhỏ tranh thủ tụ tập lại cùng một chỗ rồi nổi đàm luận. Đề tài không gì khác hơn là ngoài trận chiến kinh động ngày hôm qua. Mà thú hôm qua quả thật là lợi hại. Trong lúc Hỷ Nhi Mạn thúc thúc bọn họ đang đào về phía trung tâm Ô Sơn Trấn, ta cũng bí mật theo sau nhìn trộm. Các người không biết chứ, cái thủ trào vừa to vừa thô của ma thú khổng lồ kia, chỉ cần đập xuống một cái là gạch đá trên mặt đất đều hoàn toàn vỡ nát. Còn nhà cửa thì cũng chẳng khác gì bùn, toàn bộ đều sụp đổ. Giữa đám trẻ, Cát Đức Lợi đầy vẻ am hiểu, đang oang oang kể đến nỗi cát bay đá chạy, mây trôi nước chảy cứ như thể trông thấy rõ ràng từ đầu chí cuối mọi chuyện hôm qua vậy. Mà phần lớn, bọn nhỏ cũng đều mở to hai mắt ngồi nghe Cát Đức Lợi nói. Cáp Đức Lợi à, hôm qua người cũng như chúng ta đều ở khoảng đất phía đông này, có dám đi đâu? Người là như thế nào mà lại thấy được hết như vậy? Một thiếu niên trông ước chừng khoảng 13-14 tuổi hừ một tiếng mà nói. Những thiếu niên lớn tuổi này không thể giống như những đứa trẻ 7-8 tuổi đều bị Cáp Đức Lợi lừa gạt. Cáp Đức Lợi nhìn thiếu niên 13-14 tuổi kia không khỏi trừng mắt mà quát. Phật lạp, người không tin ta ư? Cáp Đức Lợi ta có khi nào lại đi gạt người chưa? Tiêu điền tóc nâu tên gọi là Phất Lạp kia tỏ vẻ bình thường. Ai mà không biết cái miệng của Cáp Đức Lợi ngươi nói ra chẳng biết được đến mấy câu là thật. Ai da, mọi người thử nói xem cái tên tiểu quỷ Cáp Đức Lợi này đã bao giờ nói được câu nào thật chưa? Phất Lạp quay sang đám thiếu niên bên cạnh mà nói. Đám thiếu niên 13-14 tuổi đều bật cười. Đúng như thế, cái tên tiểu quỷ Cáp Đức Lợi này miệng chuyên môn nói nhăng nói quậy. Đại đa số đám thiếu niên lớn tuổi đều đứng về phía Phất Lạp. Cáp Đức Lợi nhất thời nóng nảy. Các người không tin ta ư? Được rồi, các người cứ không tin ta đi. Cáp Đức Lợi tức giận nhìn quanh bốn phương tám hướng, bỗng nhìn thấy Lầm Lôi, đôi mắt không khỏi sáng ngời lên, lập tức tỏ mồm. Tất cả mọi người đều biết, hôm qua ngoại trừ Hỷ Nhị Mạn thúc thúc, ba người bọn họ, còn có Lầm Lôi cũng đi. Lầm Lôi đã được trông thấy, lời Lầm Lôi nói hẳn là sự thực. Các người hãy cứ để cho Lầm Lôi nói một chút, để xem những lời ta nói là đúng hay sai. Lầm Lôi thiếu gia ư? Đám thiếu niên cùng nhìn về phía Lầm Lôi. Lầm Lôi tại Ô Sơn Trấn, trong mắt bọn trẻ rất có địa vị. Thứ nhất, nó là trưởng tử của gia tộc Bà Lỗ Khắc. Thứ hai là Lầm Lôi năm ấy dù chỉ là một đứa trẻ mới có 8 tuổi nhưng đã huấn luyện thân thể đạt đến trình độ của thiếu niên 13-14 tuổi. Ở một nơi thượng võ như Ngọc Lan Đại Lục, sự ưu tú của Lầm Lôi cũng khiến cho đám thiếu niên Ổ Sơn Trấn phải nể phục. Lầm Lôi thiếu gia hôm qua đích thực là từng nhìn thấy, lời của Lầm Lôi thiếu gia nói bọn ta đương nhiên là tin tưởng. Đám thiếu niên gật đầu. Những thiếu niên 13-14 tuổi này trong lòng cũng rất hiểu chuyện, biết Lầm Lôi là quý tộc, không giống như dân thường bọn họ, nên bình thường đều gọi Lầm Lôi là thiếu gia. Chỉ có Cáp Đức Lợi cùng với đám tiểu quỷ 7-8 tuổi là không có đại nhân tiểu nhân gì hết, cứ trực tiếp thân thiết xưng hô là Lầm Lôi. Lầm Lôi, thử nói xem ta có nói xạo hay không? Lúc ấy đã xảy ra chuyện gì? Cáp Đức Lợi lập tức chạy đến trước mặt của Lầm Lôi, kéo tay nó rồi dùng ánh mắt nháy nháy ra hiệu cho Lầm Lôi. Lầm Lôi bây giờ không khỏi bất đắc dĩ. Cái tên Cáp Đức Lợi này đúng là một bên nói nhăng nói quậy, thế nào lại kéo cả mình cùng dính vào chuyện này. Ma thú tên gọi là Tấn Mãnh Long kia là thất cấp ma thú, thực lực vô cùng cường đại, toàn thân lần giáp vô cùng cứng rắn, đao kiếm đều không thể thương tổn được, lại còn có một cái đuôi lợi hại giống như roi tiền và cũng móng vuốt vô cùng sắc bén. Những tảng đá cứng rắn hay những viên đá dưới đuôi hay móng vuốt của Tấn Mãnh Long cũng đều là như nhau. Hơn nữa, miệng của nó còn như thể phun ra lửa, nung thạch bản nóng đến vỡ toác ra. Lầm Lôi thành thực mà nói. Một đám hài tử đều lặng lặng nghe Lầm Lôi kể chuyện. Kỳ thực không cần ta phải nói đâu, mọi người đều đã từng thấy Tấn Mãnh Long. hẳn cũng có thể tưởng tượng là nó lợi hại đến mức như thế nào. Lâm Lôi cuối cùng cũng cười mà nói. Đám thiếu niên hơn 10 tuổi đều cùng gật đầu. Hôm nay, trong khi lần đầu tiên được thấy Tấn Mãnh Long, bọn chúng đều bị dọa đến ngây cả người. Tấn Mãnh Long thân hình đồ sộ, chẳng khác gì một ngọn núi nhỏ. Lớp lần giáp bao phủ to lớn toàn bộ một màu đỏ, chỉ mới nhìn thôi cũng đã đoán được là nó cứng rắn đến nhường nào. Đã nghe thấy chưa? Ta đã nói Tấn Mãnh Long là một mã thú rất lợi hại mà. Cặp Đức Lợi tranh thủ cơ hội lớn giọng là toáng cả lên. Tiêu Điền tên gọi là Phất Lạp cũng trừng mắt lên, muốn tranh cãi lại. Hỷ Nhị Mạn thúc thúc tới rồi. Lâm Lôi đã thấy ba người Hỷ Nhị Mạn, La Tụy, La Kiệt từ xa bước đến, lập tức hồ tỏ. Nhất thời tất cả lũ trẻ lẫn đám Tiêu Điền đều trở nên im bặt, hết sức quỳ củ xếp thành ba đoàn đội. Khoảng không trên mặt đất lúc này im phăng phắc, từ trên xuống dưới chỉ còn nghe thấy tiếng bước chân của ba người Hỷ Nhị Mạn. Hỷ Nhị Mạn, ba người bước lên phía trước, quay mặt về phía lũ trẻ. Ông ta trực tiếp chỉ mỉm cười mà nói, nội dung huấn luyện hôm nay tất cả mọi người đã rõ chưa? Rõ! Thấy thái độ tùy ý của Hỷ Nhị Mạn, lũ trẻ phía dưới cùng đồng thanh trả lời. Được, rất tốt! Sắc mặt của Hỷ Nhị Mạn đột nhiên trở nên nghiêm chỉnh. Mà thú khổng lồ kia là Tấn Mãnh Long, trên lưng Tấn Mãnh Long chính là ba pháp sư thần bí. Bọn họ có thể nói là vô cùng cường đại. Nhưng mọi người phải biết rằng... Hỷ Nhị Mạn ánh mắt sáng quắc lên, nhìn thẳng vào đám nhỏ đang đứng phía trước. Vị mà pháp sư thần bí kia cũng chính là phải từng bước tu luyện mới đạt được như thế. Muốn thu phục được Tấn Mãnh Long cường đại thì còn phải nỗ lực hơn nữa trong rất nhiều năm. Nếu các người muốn thu phục được ma thú cường đại như Tấn Mãnh Long vậy, thì các người cần phải cố gắng, không ngừng cố gắng hơn nữa. Bất luận những kẻ nào đều có thể trở thành cường giả, khác nhau chỉ là ở chỗ các người có chịu cố gắng hay không mà thôi. Hỷ Nhị Mạn nói như chém đinh chặt sắt, ánh mắt lạnh lệ. Nhất thời toàn bộ đám trẻ con lẫn đám thiếu niên đều cùng im lặng. Chỉ là đám thiếu niên lớn tuổi hơn một chút, trong lòng đều có những ý nghĩ riêng mà ánh mắt trở nên bất đồng mà thôi. Được rồi, bây giờ chúng ta bắt đầu buổi huấn luyện sáng ngày hôm nay, vẫn như cũ hướng về phía ánh mặt trời tiến hành rèn luyện uẩn khí thức. Hỷ Nhị Mạn rất rõ ràng đi thẳng vào vấn đề. Lúc này cả ba đoàn đội của bọn trẻ đều bắt đầu tiến hành huấn luyện uẩn khí thức. Dựa theo sự khác biệt giữa các đoàn đội, Hỷ Nhị Mạn đã ra các nhiệm vụ huấn luyện khác nhau. Dưới sự giám sát của ba vị giáo quan, tất cả lũ trẻ đều chuyên tâm cố gắng hoàn thành các loại huấn luyện nhiệm vụ của mình. Hôm nay hào khí huấn luyện rất khác so với mọi khi, gần như không có một đứa trẻ nào kêu mệt cả. Tất cả lũ bọn chúng trong bụng đều kiên nhẫn một hơi, nỗ lực huấn luyện. 50, 51, Lâm Lôi trong lòng âm thầm đếm. Lúc này, Lâm Lôi đang chống đẩy trên mặt đất. Nó trong lúc bấy giờ chỉ dựa vào 5 ngón trên 5 đấm của một tay cùng với 2 chân để chống toàn bộ thân thể. Thân thể hoàn toàn cố định, nó đang chống 5 ngón trên một bàn tay xuống dưới đất. 5 ngón trên bàn tay chống xuống dưới đất là một bài tập rèn luyện sức mạnh cho các đầu ngón tay. Một biện pháp rất đơn giản mà lại vô cùng hiệu quả. Muốn trở thành một chiến sĩ vĩ đại, bình thường thì phải tu luyện đấu khí mật điển, mà thành tựu tu luyện đấu khí thường có quan hệ trực tiếp đến sự mạnh mẽ của thân thể. Thân thể càng mạnh mẽ thì đấu khí lại càng nhiều. Ta trong cơ thể ẩn chứa huyết mạch của lòng huyết chiến sĩ nên không có cách nào tu luyện được đấu khí, chỉ có thể rèn luyện thân thể bỏ xa những người khác. Ánh mắt của Lâm Lôi kiên định, năm ngón tay như năm cột trụ chống trên mặt đất, hết lần này đến lần khác, khiến cho những thiếu niên bên cạnh đã cạn sức phải vừa hâm mộ lẫn đố kỵ. 98, 99, Lâm Lôi tiếp tục kiên trì. Buổi tập sáng hôm nay đến đây là kết thúc. Hỷ Nhị Mạn nhìn ba đoàn đội của bọn trẻ dõng dạc hù lên. Dứt lời, ông ta liền hít sâu một hơi, trong lòng thầm nghĩ, hôm nay nên kể chuyện gì nhỉ? Cứ mỗi ngày sau khi buổi tập sáng chấm dứt, Hỷ Nhị Mạn lại kể chuyện xưa cho lũ trẻ nghe. Điều này đã trở thành thông lệ. Hỷ Nhị Mạn thúc thúc cho chúng ta. Lúc này, thanh âm của đứa nhỏ bỗng đột nhiên ngừng lại. Hỷ Nhị Mạn trong lòng đang ngầm chuẩn bị một chút. Nghe thấy tiếng đứa trẻ vừa nói được nửa chừng thì bỗng dừng lại, không khỏi nghi hoặc ngẩng đầu lại nhìn. Lúc này tất cả lũ trẻ trong ba đoàn đội đều trợn mắt há hốc mồm nhìn lên bầu trời phía đông. Trong lúc đó, La Thụy, La Kiệt cùng lúc cũng cùng một dạng, đang xoay người nhìn lên bầu trời hướng đó, trong mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Ủa, Hỉ Nhĩ Mạn ngạc nhiên, cũng không khỏi quay đầu về bầu trời phương đông mà nhìn lại. Chỉ thấy tại phương đông cách đó không xa, chừng 200-300 thước trên bầu trời, một hắc sắc cự long đang không ngừng uốn lượn. Ánh mắt hắc long như sa luân khổng lồ, từng phiến lân giáp màu đen trên cơ thể cao lớn lóe lên khiến cho người ta phải ớn lạnh. Một đôi cánh đang dang rộng, phải dài tất cả 100 thước, rất có lực, chỉ cần nhẹ nhàng phe phẩy, chính là ma thú hắc long. Hắc long là ma thú được xếp vào hạng mạnh nhất. Hắc long tộc từng là cửu cấp ma thú, cường giả trong tộc, thậm chí còn có thể là thánh vực cường giả. Vô luận là cửu cấp ma thú hay thánh vực ma thú, thì tấn manh long vừa mới gặp hôm qua cũng đều không thể sánh được. Lúc này, tại phía đông của ổ sơn trấn, một đám trẻ cùng với bà gạ giáo quan, khoảng cách so với hắc long chỉ có vài 100 thước. Ở cự ly cách mặt đất gần như thế, quan sát hắc sắc cự long dài đến cả 100 thước, khiến cho thị giác thực sự bị kích động tới mức không lời nào có thể miêu tả được. Điều khiến cho người ta phải khiếp sợ chính là, tại giá bàn xoay quanh giữa không trung trên đỉnh đầu của hắc long, lúc này có một người mặc áo bào màu tro đang ngạo nghễ đứng thẳng, điên cuồng gào thét. Người áo tro trong trường bào bay phần phật, song toàn thân của hắn lại như một cây tiêu thương vươn mình thẳng tắp, đứng trước cuồng phong mà vẫn vững chãi như bản thạch. Ánh mắt của hắn đang chằm chằm nhìn vào một vị lục y trung niên nhân, sau lưng có đeo một thanh trường kiếm, đang lăng không mà đứng nhìn phía trước. Hiện tại, người mặc áo bào màu tro đứng trên đầu hắc long đang dốc lực giằng co với lục y trung niên nhân lưng đeo trường kiếm. Lăng không mà đứng trên không trung, ngoại trừ việc có thể thi triển thất cấp ma pháp phi tường thuật của phong hệ ma pháp sư, cũng chỉ có thánh vực cường giả mới có thể lăng không mà đứng như vậy. Vị lục y trung niên nhân lưng đeo trường kiếm không còn nghi ngờ gì nữa, đã chứng tỏ thân phận của mình. Chiến sĩ, thánh vực cấp bậc chiến sĩ. Có kẻ có thể thu phục được hắc long là người áo bào màu tro chăng? Còn người có thể phi hành lại là một thánh vực cường giả chăng? Lầm Lôi năm ấy mới có 8 tuổi mà đã thấy được cảnh tượng này. Cho dù là ngày hôm qua đã thấy được một trường đại chiến, nhưng lúc này vẫn thực sự bị chấn động giống như lúc trước. Không chừng gì đó, ngay cả Hỉ Nhĩ Mạn là một lục cấp chiến sĩ mà cũng sợ đến ngây cả người. Thánh vực cường giả cũng là thánh vực cường giả ư? Hỉ Nhĩ Mạn bồn chồn nói, toàn thân khẽ rung động. Không hổ là một Hỉ Nhĩ Mạn đã nhiều lần trải qua kinh nghiệm sinh tử, là người duy nhất vẫn còn giữ được sự tỉnh táo. Mà cho dù có tỉnh táo thì Hỉ Nhĩ Mạn vẫn cảm thấy hai ngày nay mình hình như đều nằm mơ giống nhau. Ngày hôm qua là bát cấp song hệ ma pháp sư, hôm nay lại đến lượt hai thánh vực cường giả với một hắc long. Hỉ Nhĩ Mạn ta cả đời chưa bao giờ lại rung động đến vậy. Hỉ Nhĩ Mạn cảm thấy đầu óc của mình hơi choáng váng. Hắc long chính là tột đỉnh ma thú, tối thiểu cũng đạt đến cấp 9, có thể thu phục được hắc long 10 phần thì có đến 8-9 phần chính là thánh vực cường giả. Hơn nữa, nếu như nhìn theo một góc độ khác, dám cùng với thánh vực cường giả giằng co thì cũng chỉ có thể là thánh vực cường giả mà thôi. Điều này làm sáng tỏ một điều, người mặc áo bào màu tro cũng chính là thánh vực cường giả. Khoảng cách giữa Hỉ Nhĩ Mạn cùng với một đám người so với hắc long cũng chỉ chừng vài 100 thước, nhưng dù bọn họ thính lực có tốt đi chăng nữa thì cũng không thể nghe thấy đoạn đối thoại giữa hai vị thánh vực cường giả đang giằng co. Cũng không biết hai thánh vực cường giả đang nói qua nói lại điều gì đó. Hống! Đột nhiên hắc long bỗng gầm lên một tiếng, hai chiếc cánh to lớn đập mạnh, một cỗ áp lực kinh khủng trực tiếp phát ra, kể cả Hỉ Nhĩ Mạn ở giữa đám đông cũng chỉ cảm thấy thực sự khó thở, ở chân như muốn nhũn ra. Đây là long uy ư? Lầm Lôi cũng cảm thấy trái tim mình như đang bị một tảng đá đè nặng, không thể nào hô hấp được. Nó lại một lần nữa cảm thấy kích động như hôm trước, huyết dịch trong cơ thể cứ sôi trào cả lên. Hắc long này thực sự quá mức cường đại. Lỗ Địch, ngươi đừng nên quá đáng như vậy. Chính nghe lục y trung điền nhân đột nhiên quát lớn, tiếng quát tựa như sấm động giữa đất trời. Một câu nói này không chỉ có bọn người Hỉ Nhĩ Mạn nghe thấy, mà toàn bộ ổ sơn trấn, tất cả mọi người đều nghe thấy. Tiếng quát nọ cũng khiến cho lòng uy của hắc long có phần bị giảm bớt, mọi người hít thở đều bình thường trở lại. Hỉ Nhĩ Mạn bấy giờ sững sờ, trong miệng lẩm bẩm, Lộ Địch ư, Lộ Địch là ai? Chỉ trong chốc lát, Hỉ Nhĩ Mạn đột nhiên có phản ứng, xoay người nhìn toàn bộ đũ trẻ lớn tiếng hô, mọi người mau về nhà hết cho ta, nhanh lên, về nhà càng nhanh càng tốt cho ta, mau.
Hỉ Nhị Mạn hét lớn với một bộ dạng hết sức dữ tợn, khiến cho tất cả lũ trẻ đều phải sững sờ. Hỉ Nhị Mạn tự mình rất rõ, hiển nhiên hai vị thánh vực cường giả lúc này đang có mâu thuẫn, rất có thể sắp bắt đầu muốn động thủ. Thánh vực cường giả đào thủ, tất cả lũ trẻ đều đứng trơ ra trên mặt đất, không có thứ gì bảo vệ, phòng trưng chỉ một chút năng lượng của thánh vực cường giả bà động đều sẽ khiến cho lũ trẻ phải tống tiễn cái mạng nhỏ của mình. Thánh vực cường giả chính là cấp bậc cường giả đạt đến trình độ hủy thiên diệt địa. Mặc dù nói là hủy thiên diệt địa thì có chút khoa trương, nhưng hủy diệt thành trì, hủy diệt núi cao cũng là chuyện rất bình thường. Đi mau, đừng có ngần người ra nữa, về đi, mau lên. Hỉ Nhị Mạn lại thét lớn một tiếng nữa, đồng thời thúc vào một số đứa trẻ. Tất cả đám thiếu niên lúc này mới hoàn toàn bừng tỉnh. Mặc dù không hiểu tại sao Hỉ Nhị Mạn lại yêu cầu bọn chúng trở về, mặc dù trong lòng đều muốn được xem thánh vực cường giả chiến đấu, nhưng trước sự uy nghiêm vốn có của Hỉ Nhị Mạn đã khiến cho toàn bộ lũ trẻ đều rất nhanh hướng về nhà mình mà chạy đi. Là Thụy, La Kiệt, nhanh lên, các người đem theo một số đứa trẻ 6-7 tuổi trở về nhà, nhanh lên, một khi thánh vực cường giả chiến đấu lan đến nơi này thì hậu quả... Hỉ Nhị Mạn trên mặt đầy vẻ khẩn trương. Vâng, thưa đội trưởng. La Thụy, La Kiệt đều hoàn toàn hiểu rõ điều đội trưởng của mình đang nghĩ đến là gì. La Thụy, La Kiệt lập tức đem một số tiểu hài tử bế lên, trên tay ôm hai đứa, trên lưng cũng cõng theo hai đứa. Hỉ Nhị Mạn cũng tương tự như vậy, rất nhanh bắt đầu ôm lấy đám tiểu hài tử. Lâm Lôi, mau về nhà. Hỉ Nhị Mạn trong lúc ôm đám tiểu hài tử quay sang quát Lâm Lôi. Biết rồi, thưa Hỉ Nhị Mạn thúc thúc. Lâm Lôi lớn tiếng đáp lại. Lâm Lôi mặc dù mới có 8 tuổi nhưng tốc độ chạy cũng bắt kịp lũ thiếu niên 14 tuổi. Trong lúc chạy trốn, nó thỉnh thoảng vẫn ngoái đầu lên bầu trời hướng đông mà nhìn lại. Xoay quanh Hắc Long khổng lồ cùng hai vị thánh vực cường giả, tất cả đều vô cùng hấp dẫn đối với nó. Đội trưởng, Hoặc Cách đại nhân bảo chúng ta tới. Chỉ thấy 11-12 chiến sĩ từ hướng ba lộ khắc phủ đệ chạy tới, vừa thấy Hỉ Nhị Mạn thì lớn tiếng hô. Mau, đem đám tiểu hài tử đưa về nhà. Hỉ Nhị Mạn lập tức trả lệnh. Vâng, thưa đội trưởng. Đám chiến sĩ này lập tức tuần mệnh, rất nhanh ôm những đứa trẻ đưa về. Về nhà, lấp đi, tự bảo vệ mình cho tốt. Hỉ Nhị Mạn lớn tiếng hô hoán. Hỉ Nhị Mạn tại Ô Sơn Trấn có quyền uy rất lớn, lời ông ta nói khiến những người trông thấy Hắc Long mà hoảng sợ đều biết phải làm như thế nào. Lúc này, toàn bộ Ô Sơn Trấn trở nên rất khẩn trương, tất cả lũ trẻ, tất cả những người đang làm việc đều trở về nhà. Hiện tại chỉ còn những căn nhà được làm bằng đá mới có thể bảo vệ được họ. Lâm Lôi trực tiếp lao vào trong nhà mình. Nhanh, trốn vào tầng hầm ở dưới đất. Hoặc Cách lúc này đang đứng trong đình viện, thấy Lâm Lôi bèn trực tiếp quát. Tầng hầm chính là căn phòng kiên cố nhất trong phủ đệ của gia tộc Bà Lộ Khắc nằm ở dưới đất. Ở trong này tuyệt đối có thể bảo vệ được tính mệnh. Vâng, thưa cha. Lâm Lôi liền gật đầu, lập tức hướng về phía tầng hầm chạy đi. Lâm Lôi chạy rất nhanh, chỉ có điều trong lòng lại nghĩ tới Hắc Long cùng người mặc áo tro và lục y nhân. Nó không khỏi ngoái đầu nhìn lại bầu trời phía đông. Kiến trúc của tiểu trấn là tương đối thấp. Phương đông trên trời có cách đó vài trăm thước có thể thấy rất rõ ràng. Lúc này Hắc Long không ngừng cất giọng gầm gào. Đế Long, nếu người cứ cố chấp như vậy thì đừng có mà trách ta. Chỉ nghe thấy một giọng nói bằng lãnh từ trên không truyền lại, sau đó chỉ thấy Hắc Long nhất thời phẫn nộ, không ngừng nộ hống, trong miệng phun ra một ngọn lửa màu đen. Lộ địch ngươi, ta hôm nay cũng muốn xem thánh vực mà pháp sư rốt cuộc lợi hại tới đâu. Lục y trùng điền nhân phẫn nộ mà quát. Hiển nhiên, lục y trùng điền nhân lưng đeo trường kiếm tên là Đế Long, còn người mặc áo màu tro gọi là lộ địch. Hắc Long dưới chân người mặc áo tro phun ra ngọn lửa màu đen, tựa như mây khói bao trùm toàn thân lục y trung niên nhân. Bên ngoài cơ thể của lục y trung niên nhân bỗng nhiên bột phát ra một làn quang mang xanh biếc, bao trùm bảo vệ lấy toàn cơ thể, khiến cho ngọn lửa màu đen không thể gây thương tổn một phần nào. Đồng thời, một đạo kiếm ngâm chợt vang lên. Tiếng kiếm ngâm còn bay xa hơn cả tiếng rồng gầm vang vọng khắp thiên địa. Lục y trung điền nhân nắm chặt trường kiếm trong tay, một kiếm chém ra, một đạo kiếm quang dài chừng mấy chục thước trực tiếp phách thẳng vào người mặc áo tro. Người áo tro nhìn kiếm quang khổng lồ vẫn không hề mảy may nhúc nhích, miệng khẽ lẩm nhẩm niệm mà pháp chú ngữ. Đây là kiếm quang ư? Kiếm quang lại có thể lớn đến như vậy sao? Lâm Lôi vừa chạy về phía hầm vừa quay đầu lại nhìn. người mặc tro bào sẽ trông đỡ thế nào đây, dựa vào Hắc Long ư? Chính khẽ ầm một tiếng, Hắc Long lúc bấy giờ cũng không hề ngăn cản, để mặc cho cự hình kiếm quang trực tiếp bổ thẳng vào người mặc áo tro. Chiếc trường bào màu xám trên thân thể của người mặc áo tro lập tức nổ vụn ra, để lộ ra một bộ hộ thể chiến giáp quang mang lóe sáng trên cơ thể. Hộ thể chiến giáp nọ tỏa ra quang mang thực là chói mắt, tựa như được làm từ kim cương vậy. Cự hình kiếm quang lúc bấy giờ bổ lên hộ thể chiến giáp này càng không khiến cho người mặc tro bào mảy may bị một chút thương tổn nào. Làm sao có thể như vậy? Lâm Lôi thực sự sợ hãi đến ngây cả người. Lâm Lôi trong khi chạy không hề nhìn xuống dưới chân, không hề biết phía trước có một tảng đá, lập tức ngã nhào ra đất. Nhưng nó vẫn ngoái đầu lại nhìn trên bầu trời phía đông. Đó là chiến giáp gì mà lại có thể phòng ngự lợi hại đến như vậy? Lâm Lôi, mau lên, còn ở đó mà ngẩn người ra nữa. Hoặc Canh thấy Lâm Lôi như vậy, không khỏi giận dữ mà quát.
Vâng, thưa cha.
Lâm Lôi lúc này mới bừng tỉnh, vội vàng nhổm dậy, nhắm hướng tầng hầm mà chạy đi. Oanh lòng lòng, đột nhiên giữa thiên địa lại nổi lên những tiếng vang kinh khủng. Sau đó, toàn bộ ổ sơn trấn chìm trong những tiếng thét hoảng sợ đến chói tai. Lâm Lôi không tự chủ được, quay đầu lại hướng về phía bầu trời nhìn lại. Chỉ thấy ở phương đông trên bầu trời hiện hiện một tràng cự thạch, trên mỗi khối cự thạch đều có một gian phòng ốc lớn nhỏ.
Chiếu, chiếu!
Toàn bộ cự thạch trong các phòng ốc lớn nhỏ mặt ngoài đều lóe ra quang mang màu vàng, giống như lưu tinh nhắm về phía lục y trung niên nhân mà tấn công. Mỗi khối cự thạch ước chừng phải đạt tới nặng ngàn cân, so với những tảng đá đầu thạch kia trong chiến tranh không biết còn phải lớn hơn biết bao nhiêu lần. Ngay đến cả những bức tường thành e rằng cũng chẳng thể chịu được một cú trọng kích như thế. Một khối cự thạch đã kinh khủng như vậy, đằng này lại cả là một rừng cự thạch. Toàn bộ những khối cự thạch, phòng ốc đều nhắm về phía của lục y trung niên nhân. Cảnh tượng này khiến cho người dân ổ sơn trấn thực sự bị sốc. Chính hét ầm một tiếng, một khối cự thạch nện thẳng vào trên người lục y trung niên nhân. Lục y trung niên nhân đột nhiên toàn thân quang mang xanh biếc đại trướng, khiến cho toàn thân lục y trung niên nhân phảng phất như biến thành một lục sắc thái dương, cả người phóng ra bích lục sắc quang mang đến chói cả mắt. Đám cự thạch dày đặc như thủy triều đồng loạt vây công về phía lục y trung niên nhân. Cơ hồ chỉ trong nháy mắt, lục y trung niên nhân vốn đang bị đám cự thạch bao vây khắp toàn thân, chỉ thấy quang mang một màu xanh biếc đang dần dần thoát ra khỏi những kẽ nứt. Ầm một tiếng nổ kịch liệt vang lên, một khối cự thạch bị chấn nứt, một khối khác bị đấu khí màu xanh biếc hoàn toàn chấn nát, từng khối cự thạch phòng ốc lớn nhỏ đều vỡ ra thành những tảng đá vụn to nhỏ khác nhau, hướng bốn phương tám hướng mà lao đi. Từng khoảng vài trăm thước trên trời, đấu khí không ngừng lan rộng, đá vụn lao đi với vận tốc rất lớn, khoảng cách vô cùng xa. Không hay rồi, lúc bây giờ Hoắc Cách đã sắc mặt đột nhiên trắng bệch. Lúc này, Hy Nhĩ Bạn đang đứng tại ngã tư đường ở Âu Sơn Trấn cũng đã phát hiện mặt cắt không còn hột máu. Bọn họ đều hiểu rằng tai nạn đã phủ xuống đầu của Âu Sơn Trấn. Chỉ thấy vô số đá vụn, kích cỡ lớn nhất là gần 2 thước, nhỏ không sai biệt lắm thì cũng lớn hơn đầu người. Đám đá vụn này từ vài trăm thước trên không nhắm bốn phía bay tán loạn, không theo một quy luật nào cả. Mỗi khối đá vụn phân thành 10, 10 vỡ thành 100, gần 5 phần trong số đó hướng về phía khu vực của ổ sơn trấn mà lao đến. Phụ thân, Lâm Lôi đã thấy một khối lượng lớn những tảng đá từ trên bầu trời đang nện thẳng xuống cực nhanh, không khỏi hướng về phía của Hoắc Cách đang đứng đằng xa mà lớn tiếng hô. Nhanh, đi vào mau! Hoắc Cách gấp đến độ vẫn nộ mà quát. Lúc này khoảng cách từ chỗ Lâm Lôi đến tầng hầm còn khoảng vài chục bước. Nghe tiếng trà gào lên, nó bất chấp mọi thứ, hỏa tốc lao về phía tầng hầm. Chính nghe ầm ầm ầm, tiếng vô số tảng đá nện xuống không ngừng vang lên, cứ như là động đất, khung cảnh của ngày tận thế thoáng hiện ra. Một viên cự thạch mấy trăm cân bay vèo qua người của Lâm Lôi, nện thẳng xuống cách chân của nó không xa, khiến cho mặt đất bị lún xuống hẳn thành một cái hố cực sâu. Lâm Lôi lưng toát mồ hôi lạnh, thiếu chút nữa thì cái mạng nhỏ của mình cũng đã chẳng còn rồi. Ầm ầm, tiếng đá vỡ toác trên nóc nhà, đập vào những phiến đá vỡ vụn đè xuống khiến mặt đất chấn động, xen lẫn với tiếng người chết kêu đến thảm thiết. Các loại âm thanh không ngừng vang lên, hình thành nên cảnh tượng của ngày tận thế. Lại một tảng đá lớn nữa nện xuống ngay phía trước của Lâm Đôi, nó không khỏi cực nhanh né về phía sau. nếu cứ phải né tránh như vậy thì làm sao có thể chui vào tầng hầm được đây? Lầm lồi thiếu gia, nhanh lên! Từ trong hầm, một bóng người lao ra cực nhanh, chính là Gia Gia Hỉ Lý. Hỉ Lý trên người lúc này lóe ra vòng bảo hộ đấu khí màu đỏ, trực tiếp lao về phía Lầm lồi.
Ca ca, mau, mau!
Tại cửa hầm, Ốc Đốn năm ấy đến 4 tuổi gào lên như khóc gọi Lầm lồi.
Ốc Đốn, đi vào, nhanh lên!
Lầm lồi hét lên la cả giọng. Chiếu, một tảng cự thạch rất hiếm thấy, to đến nỗi gần 2 trượng, cực nhanh từ trên không lao tới, nhằm thẳng về phía tầng hầm. Lầm lồi nhìn thấy cảnh tượng này, trong đầu thoáng tính toán. Khối cự thạch này, một khi nện trúng tầng hầm, thì Ốc Đốn đang đứng ở cửa nhất định phải bị thương, thậm chí là bị đè chết.
Nhanh, đi vào, Ốc Đốn!
Lầm lồi khóe mắt tựa hồ bị xé rách toạc ra, gầm lên, đồng thời cả người cực tốc lao về phía tầng hầm. Không hề bận tâm đến tảng đá từ trên trời rơi xuống, cũng không hề né tránh, lần đầu trực tiếp lao về phía Ốc Đốn với tốc độ tối đa. Hỉ Lý vì quay về phía Lầm lồi nên căn bản không nhìn thấy khối cự thạch phía sau đang nhắm thẳng hướng tới tầng hầm, mà Lầm lồi nhìn thấy rất rõ. Một khi đá vụn mà đập vào tầng hầm thì cơ thể của Ốc Đốn làm sao có thể chống cự được.
Lầm lồi thiếu ra,
quản gia Hỉ Lý nhìn thấy Lầm lồi như vậy không khỏi kinh hãi. Có đến 2-3 tảng đá cực nhanh nện xuống chung quanh Lầm lồi. Lầm lồi toàn thân giống như một con báo nhỏ, ánh mắt gắt gao nhìn chăm chăm vào tiểu Ốc Đốn, lao như bay về phía tầng hầm. Đến khi lao qua đầu, lúc này Hỉ Lý mới nhìn thấy tảng cự thạch có hình đường kính tới gần 2 thước đang nhắm về phía tầng hầm. Lão quản gia thất sắc, thời sắc mặt trắng bệch.
Nằm sấp xuống, Lầm lồi gầm lên một tiếng, vẻ mặt dữ tợn.
Tiểu Ốc Đốn cho đến giờ chưa từng thấy vẻ mặt của ca ca mình lại đáng sợ đến như vậy, bị dọa đến lập tức nằm sấp xuống đất, nước mắt trào ra nhìn Lầm lồi, cái miệng nhỏ nhắn cứ mấp máy.
Ca ca, ca ca!
Trong khi Lầm lồi trực tiếp lao tới, toàn thân đè lên người của Tiểu Ốc Đốn, dường như cùng một lúc, ầm một tiếng. Một tiếng kích cực lớn, tảng cự thạch kim khủng kia cực tốc nện thẳng xuống nóc tầng hầm. Nóc tầng hầm làm bằng phiến đá, mặc dù rất chắc chắn, nhưng gặp phải một khối cự thạch như thế cũng chịu không nổi mà phải vỡ vụn. Ngay cả bức tường cũng bị chấn động, đổ sập xuống dưới.
Thiếu gia, quản gia Hỉ Lý đôi mắt đỏ ngầu, trong cơ thể đấu khí đột nhiên bùng phát, cả người như một tia chớp đỏ lao vút đi.
Bên ngoài cơ thể hình thành một luồng khí hộ thể, đồng thời song trường cực nhanh vách vào vách tường đang sụp đổ. Những tảng đá vụn của bức tường đang sập xuống cùng với quản gia Hỉ Lý như thể đồng thời cùng lao xuống người của Lâm Lôi.
Oanh long long, chỉ trong chốc lát, Ốc Đốn, Lâm Lôi, quản gia Hỉ Lý, cả ba người đang bị bức tường đang sập xuống chôn kín.
Hoặc cách từ đỉnh viện, trong tay cầm theo một thanh cự kiếm cực nhanh đánh bay một tảng đá, chính là trong lúc đang quay đầu nhìn về phía Lâm Lôi thì thấy nó đang bất chấp tất cả lao về phía Ốc Đốn cùng với quản gia Hỉ Lý, ngay sau đó cũng phóng tới để bảo vệ, hoàn toàn bị choáng váng. Tầng hầm sụp đổ, đá vụn lao thẳng xuống.
Lâm Lôi,
Hoa Cách đôi mắt đỏ ngầu cả lên. Lúc này Hoa Cách không thể nào phân biệt nổi vào khoảng thời khắc cuối cùng là Hỉ Lý đè lên người Lâm Lôi trước hay là những tảng đá vụn đập vào người của nó trước.
Ầm ầm, giữa ổ sơn trấn liên tiếp vang lên những tiếng nổ. Chỉ trong chốc lát, trên bầu trời rốt cuộc đã không còn lấy một viên đá vụn. Đám cự thạch này đều đã bị Lục Y Trùng Điền Nhân phá nát toàn bộ. Có điều giờ phút này, người của Ô Sơn Trấn đã chẳng còn lòng dạ nào mà quan tâm đến trận chiến trên bầu trời nữa.
Hoặc cách đại nhân, Ô Sơn Trấn tình hình rất bất ổn.
Vừa rồi, Hoặc cách đại nhân, người làm sao vậy?
Hỉ Dĩ Mạn lao vào trong phủ đệ, vừa kịp báo cáo được hai câu thì đã nhìn thấy vẻ mặt Hoặc cách lộ ra thần sắc đờ đẫn và ngây ngại, không khỏi phải cất tiếng lên mà hỏi.
Hoặc cách thân thể run lên, đầu óc mãi tận lúc này mới khôi phục lại tỉnh táo.
Lầm lồi, lầm lồi.
Hoa Cách nhắm hướng tầng hầm lao vọt đi. Hỉ Dĩ Mạn thấy cảnh này trong lòng cũng đoán ra được ít nhiều, lập tức phóng theo.
Ầm một tiếng, Hoa Cách còn chưa kịp tới nơi thì những tảng đá vụn đang đè lên đám người quản gia Hỉ Lý, Lầm lồi, Ốc Đốn đã bị phá toang ra.
Quản gia Hỉ Lý từ bên trong vươn người đứng dậy.
Hỉ Lý thúc thúc, thế nào rồi?
Giọng của Hoa Cách lạc đi, hướng về phía đám người nhìn lại. Cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt chính là Lâm Lôi trên đầu có một vệt máu lớn. Vệt máu đó rất rõ nét hiện ra trước mắt, khiến cho Hoắc Cách chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, toàn bộ thân thể không kìm hãm được mà phải run lên. Lầm Lồi lúc này vẫn y như lúc trước, hai tay chống trên mặt đất, không để cho người của mình đè lên người của Ốc Đốn nằm phía dưới. Cha! Một giọng nói non nớt từ dưới đất truyền đến. Ốc Đốn từ dưới người của Lâm Lôi chậm rãi bỏ ra, vì thân thể của nó còn nhỏ, lại có Lâm Lôi hoàn toàn bảo vệ nên không hề bị tổn thương chút nào. Ca ca, ca ca, người làm sao vậy? Ốc Đốn đẩy vào người của Lâm Lôi.
Lâm Lôi, Lâm Lôi!
Giọng của Hoắc Cách cũng run lên. Quản gia Hy Lý đứng một bên lên tiếng. Ta có phần chậm một chút, có một khối đá vụn mặc dù bị ta đẩy ra, nhưng trước đó đã đập vào đầu của Lâm Lôi thiếu gia, nhưng cú va chạm dường như là không quá nghiêm trọng.
Ta không việc gì.
Giọng nói trầm thấp của Lâm Lôi khẽ cất lên, nó từ từ ngẩng đầu nhìn mọi người xung quanh, miệng cố nặn ra một nụ cười. Lúc này, nhìn thấy nụ cười của đứa con, Hoặc Cách nước mắt bỗng lăn dài trên má. Lâm Lôi nhúc nhích thân thể, ngồi dậy, trên bộ quần áo của nó vẫn còn in lại một vệt máu lớn, trên mặt cũng toàn là vết máu. Tảng đá nọ nện vào đầu đã khiến cho nó mất đi không ít máu. Hiện tại Lâm Lôi cũng cảm thấy có chút váng đầu. Nó nhìn cha của mình, giọng nói có phần yếu ớt. Phụ thân, người rời lệ đấy ư?
Ta không có gì.
Hoặc Cách trên mặt cũng kích động nở một nụ cười. Ốc Đốn vừa rồi, người thế nào mà lại leo lên cửa hầm vậy? Lâm Lôi xoa xoa đầu đệ, bất mãn mà nói. Ốc Đốn cũng biết mình đã sai, cúi thấp đầu xuống.
Ca ca, xin lỗi ca ca.
Quản gia Hy Lý ở bên cạnh mà nói, đây là lỗi của ta, kỳ thực là tai nạn đến quá bất ngờ. Khi ta mới vừa đưa Ốc Đốn xuống hầm thì đã thấy Lâm Lôi thiếu gia gặp nguy hiểm, ta liền lập tức lao ra cứu Lâm Lôi thiếu gia, mà không ngờ rằng chỉ trong chốc lát như vậy đã có cự thạch lao về phía tầng hầm, đều là lỗi của ta. Âm một tiếng, đột nhiên lại là một trận chấn động kịch liệt. Tất cả mọi người sắc mặt biến đổi, cùng nhìn lên bầu trời phía đông, chỉ thấy một cự nhân huyền phù giữa không trung. Người khổng lồ này cao tới gần 10 thước, cơ bắp cuồn cuộn, khuôn mặt lãnh khốc, toàn thân màu thổ hoàng. Thổ hoàng cự nhân đang không ngừng giao chiến với lục y trùng điền nhân, tiếng giao kích rền vang như sấm động. Chỉ căn cứ vào âm thanh của trận chiến, cũng có thể tưởng tượng được thổ hoàng cự nhân lực lượng kinh khủng tới mức nào. Thổ hoàng đại nhân mỗi một cú kích đều tương đương với lực oanh kích của 10 vạn cần cự thạch. Lâm Lôi hầm mộ nhìn cảnh tượng trên bầu trời, thổ hoàng cự nhân này hẳn là do người mặc trò bảo kia thi triển ma pháp mà gọi tới rồi. Lâm Lôi đoán thế bởi người mặc trò bảo kia vốn là một thánh vực ma pháp sư cường đại. Lâm Lôi còn cảm thấy thế nào? Hoặc Cách lo lắng hỏi. Lâm Lôi vẻ mặt tươi cười. Dạ không có gì, chỉ là đầu nứt ra một cánh cửa, chảy ra một ít máu mà thôi. Lâm Lôi thiếu gia, người không đổ không ít máu đâu đấy, mất máu nhiều quá có thể dẫn đến mất mạng đấy. Quản gia Hy Lý đã từng trong tầng hầm mang ra một mảnh vải màu trắng giúp cho Lâm Lôi bằng kín vết thương cầm máu lại. Hoặc Cách đưa mắt nhìn thực sâu vào Lâm Lôi. Hy Lý thúc thúc, Lâm Lôi tình hình thế nào? Quản gia Hy Lý quay về phía của Hoặc Cách cười cười. May mắn Lâm Lôi thân thể có tố chất phì thường, hơn nữa không bị ngất đi nên vấn đề không có gì nghiêm trọng. Chỉ cần sau này chịu khó ăn nhiều đồ để bổ huyết một chút thì sẽ không có chuyện gì đâu. Mãi đến tận lúc này, Hoặc Cách trong lòng mới cảm thấy có phần nhẹ nhõm. Vừa rồi khi nhìn thấy Lâm Lôi lao về phía Ốc Đốn, trong lúc bảo vệ Ốc Đốn, Hoặc Cách thực sự bị choáng. Ông ta thực sự sợ rằng nhi tử của mình sẽ chết. Hít một hơi dài, Hoặc Cách nhìn sang phía Hỉ Nhĩ Mạn. Đúng rồi, Hỉ Nhĩ Mạn, người vừa rồi có nhắc đến tình hình của Ô Sơn Trấn. Ô Sơn Trấn bây giờ tình trạng thương vong thế nào?
Dạ, tình hình cụ thể thì vẫn chưa thể thống kê được hoàn toàn. Hỉ Nhĩ Mạn cảnh sắc mặt có phần trầm trọng. Tuy nhiên theo như những gì mà ta đã thấy, trấn bên hẳn là đã chết một số người, hơn nữa không ít người bị thương và tàn phế. Ai da, tai nạn lần này tới quá nhanh, cho dù là ta đã lớn tiếng cảnh báo, nhưng vẫn còn có nhiều người không kịp ẩn tránh, quả là nhanh quá. Hoặc Cách lúc bấy giờ không biết làm gì, chỉ biết ngẩng đầu nhìn phía đông trên bầu trời. Thanh vực cường giả cùng cư dân của Ô Sơn Trấn là hai dạng người hoàn toàn khác nhau. Thanh vực cường giả chỉ cần phất tay một cái là có thể hủy diệt toàn bộ Ô Sơn Trấn này rồi. Vừa rồi, một khối lượng lớn cự thạch oanh kích cũng như việc lục y trùng điền nhân phát ra đại lượng cự thạch, tất cả mới chỉ là bắt đầu giao thủ mà thôi. Vừa rồi chỉ mới là một đợt đá vụn mà đã đem đến cho Ổ Sơn Trấn một khung cảnh vô cùng tằng tóc. Trong truyền thuyết về địa hệ thập cấp ma pháp cũng là cấm kỵ ma pháp, thổ nguyên tố,
đại điện thủ vệ, thì đại điện thủ vệ này có thực lực cực kỳ kinh khủng, thuộc loại công kích mạnh nhất của địa hệ thánh vực mà đạo sư. Hắc Cách nhìn thổ hoàng cự nhân nọ, sắc mặt của ông lúc này cực kỳ lạnh lùng mà nói. Hoặc cách thân là đại tộc trưởng của Long Huyết chiến sĩ gia tộc, mặc dù gia tộc đã suy bại nhưng vẫn từng có tới 5.000 năm truyền thừa, nên trong gia tộc vẫn còn lưu lại những ghi chép về các loại ma pháp công kích của cường giả. Ông ta chỉ cần liếc mắt một cái, đương nhiên là đã có thể nhận ra được. Thập cấp ma pháp. Lâm Lôi hít sâu vào một hơi lạnh. Nó chợt có một khát vọng, đó chính là bản thân mình một ngày kia có thể cước đạp Hắc Long tiết triển ra thập cấp ma pháp thủy diệt thiên địa. Nghĩ đến đây, Lâm Lôi đột nhiên lại nhớ tới đợt ma pháp triều sinh. Khi mùa thu đi qua, Vương Đô sẽ mở hội thi kiểm tra để chiêu thu ma pháp đệ tử còn nửa năm nữa. Trong lòng của nó thực sự mong tới hội thi triều sinh ma pháp đệ tử sẽ diễn ra sau đó nửa năm. Hỷ Nhị Mạn, chờ một lát rồi hãy theo ta đi thăm dò tình hình của cư dân ổ sơn trấn. Hoặc canh cất tiếng, sau đó quay sang Hỷ Lý. Hỷ Lý thúc thúc, chờ cho hai thánh vực cường giả rời đi, người hãy giúp Lâm Lôi tắm rửa thay quần áo rồi để cho nó nghỉ ngơi cho tốt. Vâng thưa đại nhân, Hỷ Lý gật đầu mà đáp. Hoặc canh nhìn về phía Lâm Lôi lúc này đang tập trung tinh thần quan sát hai đại thánh vực cường giả tranh đấu, cười mà nói. Lâm Lôi, cái tên tiểu tử này đã bị thương lại còn muốn xem thánh vực cường giả chiến đấu. May là thánh vực mà pháp sư nọ đã thi triển ra đại địa thủ vệ, có lẽ trận chiến này sắp tới hồi kết rồi. Lâm Lôi lúc này hai mắt lóe sáng nhìn lên trận chiến kịch liệt kinh thiên động địa trên bầu trời mà không hề chú ý tới sợi dây chuyền đeo ở ngực, bởi vì đầu của nó bị va đập mạnh đã khiến cho bản long chi giới bên trong ngực áo của nó cũng bị nhiễm huyết. Bản long chi giới ngầm đen được làm từ loại chất liệu vừa giống như đá lại vừa giống như gỗ, dính phải máu tươi giống như là bọt biển hút nước. Chất liệu ngầm đen kỳ lạ đang chậm rãi từ từ hấp thu. Bản long chi giới mặt ngoài cũng ẩn ẩn phát ra một tầng quang ảnh mông lung. Chỉ là nó bị quần áo trên người của Lâm Lôi che phủ nên tầng quang ảnh mông lung ở mặt ngoài đó không bị người khác chú ý tới. Trên bầu trời phía đông, người mặc tro bào cước đạp bàn xoay giữa không trung trên đỉnh đầu hắc sắc cự long, trên mặt thoáng nét tự tin mỉm cười nhìn lục y trung niên nhân cùng thổ hoàng cự nhân chém giết. Phập một tiếng đầm xé rách tầng không, trường kiếm trong tay của lục y trung niên nhân đã đâm xuyên qua đầu của thổ hoàng cự nhân. Ầm một tiếng, đầu của thổ hoàng cự nhân bị xẻ ra, như hắn dường như không hề có cảm giác, nắm đấm giống như cự thạch vẫn trực tiếp nện thẳng xuống người của lục y trung niên nhân. Phụt một tiếng, lục y trung niên nhân miệng thổ trong một búng máu tươi, sắc mặt trở nên nhợt nhạt. Trong khi đó, chiếc đầu to lớn của thổ hoàng cự nhân thì đã bị bỗng chốc liền lại, chẳng hề thương tổn chút nào. Đế Long, người mau giao ra đây, ta đã triệu hoán đại địa thủ vệ, người không địch nổi đâu. Người mặc tro bào đứng trên đầu Hắc Long lạnh lùng lên tiếng. Lục y trung niên nhân đáp cũng lạnh lùng nhìn lại hắn, bất ngờ lạnh nhạt đáp, lộ địch. Ta đã không giành được thì ngươi cũng đừng hòng mà tơ tưởng. Chỉ thấy quang mang xanh biếc ở hai tay của lục y trung niên nhân đột nhiên bạo phát ra. Điều này khiến người mặc tro bào vốn từ nãy giờ đứng trên đỉnh đầu của Hắc Long vẫn tỏ vẻ thở ơ, lập tức kinh hãi thét lên, dừng tay. Ầm một tiếng nổ lớn vang lên, bích lục quang mang trong tay của lục y trung niên nhân rực sáng chói lòa như mặt trời, theo tiếng nổ kịch liệt chỉ trong chốc nát đã tiêu tán. Đế Long, ngươi... Người mặc tro bào tức giận chỉ thẳng vào lục y trung niên nhân, nhưng lại chẳng thể thốt nên lời. Lục y trung niên nhân sắc mặt trắng bệch, nhìn sang phía người mặc tro bào, trên mặt lúc này cũng ảm đạm không kém. Giờ thì tốt rồi, tất cả mọi người đều không thể giành được. Lộ địch, ta hiện tại tùy bị thương, nhưng nếu người muốn giết ta thì cũng không phải là chuyện dễ dàng đâu. Cười lạnh một tiếng, lục y trung niên nhân lập tức hóa thành một đạo quang mang màu xanh biếc hướng về phía đông bắc cực tốc lao vút đi. Người mặc áo bào nhìn theo bóng dáng lục y trung niên nhân đang lao về phía cuối trần trời, khẽ nhíu mày nhưng không hề truy đuổi. Thổ hoàng cự nhân đứng bên cạnh ông ta cũng dần dần tiêu toán. Tinh không kiếm thánh, đế long, đáng tiếc hiện tại không thể giết được hắn. Áo bào trò nhân thấp giọng thầm nghĩ. Hạc răng cự lòng dưới chân dường như đoán được suy nghĩ của chủ nhân, hai chiếc cánh khổng lồ màu đen quạt mạnh nhắm phía đông nam mà bay đi. Hai thánh vực cao thủ chỉ trong chớp mắt đều đã biến mất cuối trần trời. Có điều Ô Sơn Trấn đã chìm trong khung cảnh đổ nát, những dãy nhà cửa sụp đổ kéo dài đến hơn 100 vạn trượng, những tiếng rền xiết vô cùng thống khổ, những tiếng chửi rủa phẫn nộ, những tiếng gào ai oán thê lương, lại còn cả những tiếng khóc bi thống tức nở. Chỉ ngắn ngủi trong chốc lát, một buổi sáng vốn thanh bình giờ đã trở thành ngày tang tóc. Phía trong khách sảnh của gia tộc bà Lỗ Khắc lúc này chỉ còn lại một mình Hoắc Cách. Ông ta lúc này đang ngồi trên một chiếc bàn, cau mày suy nghĩ. Là người đứng đầu tại Ổ Sơn Trấn, Hoắc Cách đương nhiên là lo lắng vì đám cư dân trong tiểu trấn của mình. Chỉ nghe thấy tiếng bước chân vang lên, quản gia Hy Lý đang từ ngoài phòng khách bước vào. Đại nhân, Lầm Lôi thế nào rồi? Hoắc Cách lập tức quay sang hỏi. Hy Lý cười cười mà đáp. Đại nhân yên tâm, ta vừa sát trùng miệng vết thương cho Lầm Lôi thiếu gia, sau đó đã bằng lại cẩn thận, để cho nó ăn uống một chút rồi thay một bộ quần áo sạch sẽ là đi ngủ. Đợi khi Lầm Lôi thiếu gia tỉnh lại, chắc chắn sẽ khá lên nhiều. Hoắc Cách lúc này mới yên tâm gật đầu, chỉ là ông ta vẫn khẽ cau mày giống như lúc trước. Đại nhân, người đang lo lắng là vì đám cư dân của Ô Sơn Trấn phải không? Hy Lý dò hỏi. Hoắc Cách gật đầu cười khổ. Hy Lý thúc thúc, đám người dân tại Ô Sơn Trấn không được như chúng ta. Nam nhân của Ô Sơn Trấn thường mạnh mẽ, đều là nhất cấp, nhị cấp chiến sĩ, nhưng đàn bà thì không thể được như vậy. Khi những tảng đá lớn từ trên đầu không ngừng giáng xuống, bọn họ tự khó mà chống đỡ được. Hy Lý cũng gật đầu, cả Ô Sơn Trấn, những người có tu luyện đấu khí cũng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Lúc đó trên không trung có thể là ngàn vạn tảng đá rớt xuống đầu, trừ phi sớm trốn vào các hang đá trên mặt đất hoặc là dùng tấm chắn ngăn chặn. Nếu không, một khi mà bị đập phải thì hậu quả ắt khó lường. Bây giờ chỉ có thể đợi đến khi bọn Hy Nhĩ Mạn đi thống kê kết quả trở về. Hoắc Cách trong lòng vô cùng lo lắng. Qua một hồi lâu, những tiếng bước chân dồn dập từ phía ngoài phòng khách vang lên. Hoắc Cách ánh mắt sáng lên, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Hy Nhĩ Mạn đang bước rất nhanh vào phòng khách. Hy Nhĩ Mạn, tình hình thương phong tại Ổ Sơn Trấn thế nào? Hoắc Cách hỏi dồn. Hy Nhĩ Mạn bi thống thở dài một tiếng. Vừa rồi đã thống kê qua, cả tiểu trấn tử vong hơn 300 người, thương vong ước chừng gần 1.000 người. Tiểu trấn tổng cộng mới có hơn 5.000 người, mà thương vong lại tới 1/5. Đây vốn đã có nhà làm bằng đá bảo vệ, đây đích xác là một thảm trạng. Thương vong nhiều như vậy sao? Hoắc Cách không khỏi đứng bật dậy. Vấn đề trọng yếu nhất đối với một quốc gia chính là lương thực. Tiểu trấn cũng giống như vậy, cần phải có lương thực. Hôm nay tử vong nhiều như thế, lực lượng dao động sẽ bị giảm bớt, hơn nữa lại còn phải nuôi cả những người tàn tật. Như vậy kinh tế của tiểu trấn có vẻ lại càng khốn khó hơn. Ai ra, Hoắc Cách thở dài, ông ta nghĩ đến việc giảm bớt thuế, chỉ có điều thuế tại Ô Sơn Trấn vốn đã thấp lắm rồi. Như hiện tại, ngay cả việc duy trì gia tộc của mình cũng đã là một vấn đề. Ông ta có thể làm cách nào để trợ giúp cho dân đây? Mà như ở các trấn khác, đánh thuế cao chẳng phải rất nhiều nông dân đã chết vì đói khổ hay sao? Hoặc cách đại nhân, toàn bộ cư dân tại tiểu trấn đều cảm kích ân đức của người. Người lo lắng thế nào hết thảy bọn họ đều biết. Đừng nên quá ưu phiền nữa. Hy Nhĩ Mạn đứng một bên khuyên nhủ. Hy Nhĩ Mạn vốn là một người sinh ra tại ở Ổ Sơn Trấn. Với thân phận lục cấp chiến sĩ của ông ta, cho dù là tại Đồ Vương cũng hoàn toàn có thể trúng tuyển làm hộ vệ đội trưởng trong các gia đình quý tộc. Chỉ có điều Hy Nhĩ Mạn cảm cái ân đức của bà Đỗ các gia tộc đối với Ổ Sơn Trấn, nên sau khi giải ngũ đã tình nguyện làm hộ vệ đội trưởng cho gia tộc vốn đã suy bại này. Hy Nhĩ Mạn, người xuất lĩnh các đội viên của hộ vệ đội đi khắp nơi trong trấn xem xét tình hình xem sao. Hy Lý thúc thúc, người cũng đi nghỉ đi. Hoắc Cách lên tiếng. Vâng, thưa đại nhân, Hy Nhĩ Mạn lại đáp. Quản gia Hy Lý cũng khom người mà đáp, rồi sau đó cùng Hy Nhĩ Mạn lần lượt rời khỏi phòng khách, chỉ còn lại một mình Hoắc Cách trong phòng. Trong phòng ngủ của Lâm Lôi, Lâm Lôi đầu bị thương nên quản gia Hy Lý cũng bảo mọi người không nên đến làm phiền nó, để cho Lâm Lôi nghỉ ngơi cho tốt. Trong khi ở bên ngoài Ổ Sơn Trấn đang chìm trong cảnh hỗn loạn, thì trong phòng ngủ của Lâm Lôi lại vô cùng yên tĩnh, Lâm Lôi bản thân cũng đang đắm chìm trong mộng đẹp. Đinh! Một âm thanh mỏng manh bất chợt vang lên chậm chậm, chỉ thấy đạo đạo quầng sáng từ ngực của Lâm Lôi phát ra, sau đó quầng sáng bao phủ lấy bản lòng chi giới màu đen cũng chậm rãi từ ngực Lâm Lôi bay lên, lơ lửng ở vị trí cách ngực Lâm Lôi chừng 10 lý thước. Âm thanh mỏng manh này càng trở nên kịch liệt, quầng sáng bao phủ bản lòng chi giới cũng càng ngày càng sáng. May mắn là trong phòng ngủ của Lâm Lôi lúc này không có ai đến gần, nếu không nhất định sẽ có người phải kinh ngạc đến ngây cả người, mà bản thân của Lâm Lôi thì vẫn say sưa trong giấc mộng ngọt ngào, chẳng hề hay biết có sự lạ phát sinh từ bản lòng chỉ giới.
Toa! Chỉ thấy vầng ánh sáng trên bản lòng chỉ giới đột nhiên kịch liệt co rút lại, rồi sau đó hóa thành một đám lưu quang mênh mông. Đám lưu quang đó phát ra từ bản lòng chỉ giới này, phóng từ trên giường xuống đất, rồi ảo hóa thành một con người. Đây là một vị lão già mặc bạch sắc trường bào, râu tóc bạc phơ, khuôn mặt hòa ái. Bản lòng chỉ giới lúc này cũng trở nên vô lực, rơi xuống trước ngực Lâm Lôi. Lâm Lôi hàng mi khẽ động, rồi sau đó từ từ mở mắt. Lập tức nó nhìn thấy một vị lão già đang đứng bên giường của nó mà từ trước đến giờ nó chưa từng gặp qua, không khỏi kinh hãi.
Ngươi là ai?
Tiểu tử kia, xin chào, tên ta là Đức Lâm Kha Ốc Đặc, thánh vực mà sư đạo của Phổ Ngang Đế Quốc. Hòa ái lão già mỉm cười mà nói, mắt của Lôi Lâm bỗng trợn trừng lên kinh ngạc.
Ngươi chính là thánh vực mà đạo sư ư?
Hòa ái lão già tự tin gật đầu. Không đúng, lão già già, người vừa rồi có nhắc đến Phổ Ngang Đế Quốc. Phổ Ngang Đế Quốc chẳng phải hơn 5.000 năm trước đã bị diệt quốc rồi hay sao? Lịch sử của đại lục Lâm Lôi lắm rất rõ ràng. Phổ Ngang Đế Quốc chẳng phải trước khi gia tộc mình xuất hiện đều đã bị diệt quốc rồi hay sao? Tứ đại đế quốc hùng mạnh hiện tại vốn không hề có Phổ Ngang Đế Quốc nào cả.
Câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.